Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 27 tháng 10 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Trung Quốc nói Mỹ không có quyền can thiệp vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Israel tiếp tục oanh kích Gaza, Tổng thống Putin cảnh báo xung đột có thể lan rộng ra ngoài Trung Đông, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ lên án Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga, xả súng hàng loạt ở bang Maine của Mỹ, ít nhất 22 người chết, cảnh sát vẫn đang truy lùng nghi phạm. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Israel tiếp tục oanh kích dải Gaza và chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ để tiêu diệt nhóm chiến binh Palestine Hamas, trong khi Nga cảnh báo cuộc xung đột có thể lan rộng ra ngoài Trung Đông. Tại dải Gaza bị bao vây, nguồn cung cấp nhân đạo cực kỳ thấp cho các cường quốc thế giới, không nhất trí được với nhau để tạm dừng giao tranh, cho phép viện trợ được đưa vào, trong lúc người dân ở đây tiếp tục chôn cất người chết trong các ngôi mộ tập thể khi số dân thường tử vong ngày càng tăng. Trong một dấu hiệu cho thấy Israel đang mở rộng các cuộc tấn công vào Gaza bắt đầu từ cuối tuần, quân đội cho biết bộ binh hôm 26 tháng 10 đã tấn công nhiều mục tiêu trong khu vực do Hamas kiểm soát, rồi rút ra. Đài phát thanh quân đội mô tả đó là cuộc hành quân vào Gaza lớn nhất tính đến nay trong cuộc chiến này. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 25 tháng 10 trong một nhận xét xa hơn về cuộc chiến này nói rằng tương lai cần có hai nhà nước Israel và Palestine song hành với nhau. Người Israel và người Palestine đều xứng đáng được sống cạnh nhau trong an toàn, đúng phẩm cách và hòa bình, ông Biden nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Australia Anthony Albanese đang đi thăm Washington. Tổng thống Biden cho biết ông tin rằng một lý do khiến Hamas được Iran hậu thuẫn đã tấn công miền nam Israel ngày 7 tháng 10, giết chết ít nhất 1.400 người và bắt nhiều con tin là để ngăn cản việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo cuộc xung đột này có thể lan rộng ra ngoài Trung Đông và nói rằng thật sai lầm khi phụ nữ, trẻ em và người già vô tội ở Gaza bị trừng phạt vì tội ác của người khác. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay, nhiệm vụ chính của chúng ta là ngăn chặn đổ máu và bạo lực, ông Putin nói trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo tôn giáo Nga thuộc các tín ngưỡng khác nhau, theo thông cáo của Điện Kremlin. Nếu không, sự leo thang hơn nữa của cuộc khủng hoảng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, cực kỳ nguy hiểm và tàn khốc. Và không chỉ đối với khu vực Trung Đông, nó có thể lan rộng ra ngoài biên giới Trung Đông, ông Putin nói. Phản ánh mối lo ngại chiến tranh Gaza có thể lan rộng, tờ Wall Street Journal đưa tin Israel đồng ý trì hoãn việc đưa quân vào Gaza cho đến khi các hệ thống phòng không của Mỹ có thể được triển khai trong khu vực, sớm nhất là trong tuần này để bảo vệ các lực lượng Mỹ. Khi được hỏi về bản tin này, các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Washington nêu lên mối lo ngại với Israel rằng Iran và các nhóm Hồi giáo được Iran hậu thuẫn có thể leo thang xung đột bằng cách tấn công quân đội Mỹ ở Trung Đông. Họ nói rằng một cuộc tấn công của Israel vào Gaza có thể là nguyên nhân kích hoạt các lực lượng ủy nhiệm của Iran. Cuộc chiến ở Gaza đã gây ra xung đột bên ngoài lãnh thổ Palestine. Máy bay chiến đấu của Israel tấn công cơ sở hạ tầng của quân đội Syria hôm 26 tháng 10 để đáp trả tên lửa được bắn từ Syria, một đồng minh của Iran. Israel cũng đã nhắm mục tiêu vào sân bay Aleppo của Syria và nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon. Iran, kẻ thù không đội trời chung của Israel, đã tìm kiếm sự thống trị trong khu vực trong nhiều thập kỷ và ủng hộ các nhóm vũ trang Syria, Lebanon và các nơi khác cũng như Hamas. Iran đã cảnh báo Israel ngừng tấn công dữ dội vào Gaza. Tại Liên Hiệp Quốc, Nga và Trung Đông phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an do Mỹ đưa ra, kêu gọi tạm dừng các hoạt động thù địch để cho phép thực phẩm, nước và thuốc men được chuyển đến dân thường Palestine. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng bỏ phiếu chống, trong khi 10 thành viên bỏ phiếu thuận và 2 thành viên bỏ phiếu trắng. Nga đưa ra đề xuất ủng hộ lệnh ngừng bắn rộng rãi hơn, nhưng không đạt được số phiếu tối thiểu. Israel phản đối cả hai nghị quyết này, cho rằng Hamas sẽ lợi dụng và tạo ra những mối đe dọa mới đối với dân thường Gaza. Người dân cho biết khi số người chết ngày càng tăng ở Gaza, người Palestine chôn cất những người chết không rõ danh tánh trong những ngôi mộ tập thể, chỉ ghi con số chứ không có tên. Bộ Y tế tại dải Gaza do Hamas điều hành cho biết hôm 25 tháng 10 rằng các cuộc tấn công trả đũa của Israel đã giết chết hơn 6.500 người. Reuters chưa thể xác minh độc lập số liệu thương vong của cả hai bên. Tổng thống Biden hôm 25 tháng 10 nói ông không tin tưởng vào con số mà người Palestine đang dùng để tính số người chết, nhưng ông không nói lý do tại sao ông lại nghi ngờ. Tại Hoa Kỳ, Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo nói họ vô cùng lo lắng trước những bình luận của ông Biden về các số liệu ở Gaza và kêu gọi Tổng thống xin lỗi. Israel quyết định sẽ quét sạch Hamas, nhóm cai trị Gaza. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói trong một tuyên bố trên truyền hình rằng Israel đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược trên bộ. Tôi sẽ không nói rõ khi nào, như thế nào hoặc cỡ nào. Xe tăng và quân đội Israel đang tập trung ở biên giới với Gaza chờ lệnh. Israel đã triệu tập 360.000 quân dự bị. Áp lực quốc tế đang gia tăng nhằm trì hoãn bất kỳ cuộc xâm lược nào vào Gaza, đặc biệt là vì con tin. Chính phủ Israel cho biết hơn một nửa trong số 220 con tin bị Hamas bắt giữ có hộ chiếu nước ngoài từ 25 quốc gia khác nhau. Nhiều người được cho là có song tịch Israel.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 26 tháng 10 tuyên bố tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng Mỹ không có quyền can dự vào các vấn đề giữa Trung Quốc và Philippines. Mỹ không phải là một bên trong vấn đề Biển Đông, họ không có quyền can dự vào vấn đề giữa Trung Quốc và Philippines. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh nói khi trả lời câu hỏi về việc Mỹ nói sẽ bảo vệ Philippines. Bà Mao nói thêm, lời hứa của Mỹ bảo vệ Philippines không được làm tổn hại đến chủ quyền và lợi ích lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời nó cũng không được tạo điều kiện và khuyến khích các yêu sách bất hợp pháp của Philippines. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 25 tháng 10 tại Nhà Trắng nói rằng cam kết của Mỹ đối với quốc phòng của Philippines vẫn là sắt thép sau khi lên án Trung Quốc hành động nguy hiểm và bất hợp pháp ở Biển Đông. Bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào máy bay, tàu hoặc lực lượng vũ trang của Philippines sẽ kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung của chúng tôi với Philippines, ông Biden nói trong bài phát biểu tại cuộc họp chung với Thủ tướng Úc. Trung Quốc và Philippines gần đây đã xảy ra một số cuộc đụng độ gay gắt ở Biển Đông, đáng chú ý nhất là ở vùng biển tranh chấp xung quanh bãi cạn Second Thomas, một phần của quần đảo Trường Sa. Hôm 22 tháng 10, một tàu Trung Quốc đã va chạm với một tàu Philippines, khiến Manila lên án ở mức độ mạnh mẽ nhất về các hành động ngăn chặn nguy hiểm của con tàu này. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết quân đội Đài Loan hôm 26 tháng 10 đã phái các lực lượng theo dõi đội tàu hải quân Trung Quốc do tàu sân bay Sơn Đông dẫn đầu đi qua phía nam hòn đảo và tiến vào phía tây Thái Bình Dương, Reuters cho biết. Tàu Sơn Đông đã tham gia các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc quanh Đài Loan vào tháng 4, hoạt động ở phía tây Thái Bình Dương. Tàu này cũng đi qua eo biển Đài Loan vào tháng 6 và tháng trước cũng tiến hành các cuộc tập trận ở tây Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết trong một tuyên bố rằng đội tàu do tàu Sơn Đông dẫn đầu đã đi qua eo biển Ba Sĩ và đi vào phía tây Thái Bình Dương, mặc dù không cho biết có bao nhiêu tàu. Bộ này cho biết thêm rằng quân đội đã triển khai lực lượng thích hợp để theo dõi mà không nêu chi tiết. Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã phát hiện 15 máy bay quân sự Trung Quốc đi vào vùng phòng không của Đài Loan. Bộ này cho biết các máy bay này bao gồm các máy bay ném bom H-6, và máy bay chiến đấu J-16 cùng máy bay không người lái đang hộ tống các tàu chiến Trung Quốc thực hiện các cuộc tuần tra sẵn sàng phối hợp tác chiến. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời các cuộc điện thoại yêu cầu bình luận ngoài giờ hành chính, theo Reuters. Trung Quốc, nước chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để đặt Đài Loan dưới sự kiểm soát của mình, vừa qua đã tăng cường hoạt động quân sự gần Đài Loan, đáp trả điều mà họ gọi là sự thông đồng giữa Đài Loan với Mỹ.
Nga hôm 26 tháng 10 cho biết họ có kế hoạch xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Triều Tiên trên mọi lĩnh vực, một ngày sau khi Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ lên án Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Moscow. Khi được hỏi về cáo buộc của ba nước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, có rất nhiều báo cáo như vậy, tất cả đều vô căn cứ, không có chi tiết cụ thể. Chúng tôi thấy chẳng có nghĩa lý gì để bình luận về điều này. Ông nói thêm, Triều Tiên là nước láng giềng của chúng tôi và chúng tôi tiếp tục và sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ chặt chẽ trong mọi lĩnh vực. Khi được hỏi liệu việc giao vũ khí có diễn ra hay không, ông Peskov nói, chúng tôi không bình luận về điều này dưới bất kỳ hình thức nào. lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã họp thượng đỉnh ở Nga vào tháng 9. Tại đó, hai bên thảo luận về các vấn đề quân sự, cuộc chiến Ukraine và khả năng Nga giúp đỡ chương trình vệ tinh của quốc gia nhiều bí ẩn này. Hoa Kỳ và các đồng minh lên tiếng lo ngại rằng ông Kim có thể cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga. Nước đã tiêu tốn một lượng lớn vũ khí và đạn dược trong cuộc chiến kéo dài 20 tháng ở Ukraine.
Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ lên án mạnh mẽ việc Triều Tiên cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Nga và cho biết họ đã xác nhận một số việc chuyển giao những loại vũ khí đó, theo một tuyên bố chung đưa ra hôm 26 tháng 10. Nga và Triều Tiên đã phủ nhận việc chuyển vũ khí từ Triều Tiên để sử dụng trong cuộc chiến của Nga nhắm vào Ukraine, trong bối cảnh có các báo cáo mà Washington và các nhà nghiên cứu cho rằng, cho thấy sự di chuyển của các tàu chở container có khả năng chứa vũ khí giữa các cảng của hai nước. Mặc dù không thể xác nhận nội dung của các chuyến hàng, nhưng các báo cáo cho biết các container từ Triều Tiên sau đó đã được chuyển đến một cơ sở lưu trữ đạn dược của Nga gần biên giới với Ukraine. Tuyên bố nêu rõ, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản lên án mạnh mẽ việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cung cấp thiết bị quân sự và đạn dược cho Liên bang Nga để sử dụng chống lại chính phủ và người dân Ukraine. Tuyên bố của Ngoại trưởng ba nước nói, việc chuyển giao vũ khí như vậy, một số trong đó chúng tôi xác nhận đã hoàn thành, sẽ làm tăng đáng kể số người thiệt mạng trong cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Triều Tiên đang tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự từ Nga để nâng cao năng lực quân sự của mình, để đổi lấy việc hỗ trợ vũ khí cho Moscow. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ bất cứ tài liệu nào mà Nga cung cấp cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên để hỗ trợ các mục tiêu quân sự của Bình Nhưỡng, tuyên bố nói, và cho biết thêm bất cứ giao dịch vũ khí nào với Triều Tiên đều vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà chính Moscow đã biểu quyết tán thành. Hàng trăm cảnh sát viên ở bang Maine của Mỹ đang truy lùng một người đàn ông bị nghi đã xả súng vào một quán bar và sân chơi bowling ở thị trấn Lewiston, khiến 16 đến 22 người chết và hàng chục người khác bị thương. Các quan chức cho biết có nhiều người thương vong trong vụ xả súng tối ngày thứ Tư 25 tháng 10, nhưng không cho biết bao nhiêu người. Cảnh sát xác định ông Robert R. Card, 40 tuổi, được cho là hồi mùa hè đã nhập viện để điều trị bệnh tâm thần, là nghi can của vụ này. Trước đó, cảnh sát đã đăng lên Facebook những bức ảnh chụp một người đàn ông để râu, mặc áo hoodie màu nâu và quần jean tại một trong những hiện trường vụ án, cầm vật có vẻ là một khẩu súng trường bán tự động ở vị trí bắn. Mike Sauchuk, trưởng đặc trách an ninh của bang Maine, nói trong một cuộc họp báo, hàng trăm cảnh sát của chúng tôi đang làm việc trên khắp bang Maine để điều tra và truy tìm Card, một nghi can. Cảnh sát tìm thấy một chiếc xe SUV màu trắng mà họ tin rằng ông Card đã lái tới thị trấn Lisbon, cách đó khoảng 11 cây số về phía nam, và ông Sauchuk cảnh báo người dân Lewiston và Lisbon nên ở trong nhà. Một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng một bản tin của cơ quan thực thi pháp luật ở Maine đã xác định ông Card có bằng huấn luyện viên sử dụng súng và là một quân nhân dự bị của lục quân Mỹ. Tin nói rằng gần đây ông ta có các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Báo chí cũng cho biết ông đe dọa sẽ bắn vào một căn cứ của vệ binh quốc gia. Vụ đổ máu đã làm rung chuyển bang Maine, phần lớn là ở vùng nông thôn, ở góc đông bắc nước Mỹ, giáp biên giới Canada. Cảnh sát cho biết tiếng súng lần đầu nổ ra vào khoảng 7 giờ tối giờ địa phương. Quán bar và sân chơi bowling cách nhau khoảng 6,5 cây số. Một quan chức Mỹ cho biết tại Washington, Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo tình hình và sẽ tiếp tục nhận được thông tin cập nhật. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã điện đàm riêng với Thống đốc bang Maine Janet Mills, Thượng nghị sĩ Angus King và Susan Collins, cũng như dân biểu Jared Golden về vụ nổ súng ở Lewiston và đề nghị hỗ trợ đầy đủ của liên bang sau vụ xả súng. Ước tính con số tử vong sẽ bằng số vụ giết người xảy ra ở Maine mỗi năm. Theo cảnh sát của bang Maine, số vụ giết người hàng năm ở bang này dao động từ 16 đến 29 vụ kể từ năm 2012. Số vụ xả súng ở Mỹ, trong đó có 4 người trở lên bị bắn, đã tăng kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu vào năm 2020, với 647 vụ xảy ra vào năm 2022 và 679 vụ dự kiến xảy ra trong năm 2023, dựa trên xu hướng tính đến tháng 7, theo dữ liệu của Phòng Lưu trữ Bạo lực Súng đạn. Vụ xả súng hàng loạt nguy hiểm nhất ở Mỹ thời hiện đại được ghi nhận là vụ thảm sát 58 người bởi một tay súng, từ một khách sạn cao tầng đã bắn vào một đám đông tham dự đại nhạc hội ở thành phố Las Vegas vào năm 2017. Chương trình thời sự quốc tế thứ Sáu ngày 27 tháng 10 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.